Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Enlightened Economy là một công trình lịch sử kinh tế của Joel Mokyr, khảo sát nước Anh từ năm 1700 đến 1850, giai đoạn đặt nền móng và chứng kiến sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp. Thay vì giải thích biến đổi này chủ yếu bằng than đá, thương mại đế quốc, vốn hay thể chế, Mokyr đặt tri thức hữu ích và các quan niệm về tiến bộ vào trung tâm phân tích. Ông gọi môi trường đó là khai sáng công nghiệp, một văn hóa tin rằng con người có thể quan sát, thử nghiệm, tích lũy hiểu biết và dùng chúng để cải thiện đời sống vật chất. Cuốn sách thuộc thể loại tổng hợp lịch sử kinh tế quy mô lớn, kết nối tư tưởng, khoa học, kỹ năng thủ công, doanh nghiệp và tổ chức xã hội. Mục đích của Mokyr không phải phủ nhận các điều kiện vật chất, mà là giải thích vì sao tại Anh, đổi mới kỹ thuật không chỉ xuất hiện từng đợt, mà trở thành một quá trình tự duy trì. Qua đó, ông xem công nghệ là động cơ ngày càng quan trọng của tăng trưởng hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khai sáng công nghiệp, biến niềm tin vào tiến bộ thành năng lực đổi mới. Luận điểm đặc sắc nhất của Mokyr là cách mạng công nghiệp không nên được hiểu đơn thuần như hệ quả tất yếu của tài nguyên hay thị trường. Theo ông, điều tạo khác biệt là một thay đổi dài hạn trong cách xã hội nhìn nhận tri thức. Khai sáng công nghiệp không chỉ là các cuộc tranh luận triết học của thế kỷ 18, mà là khuynh hướng thực hành tin vào tiến bộ thông qua quan sát, thí nghiệm, đo lường và cải tiến. Khi các vấn đề sản xuất được xem là có thể giải quyết bằng hiểu biết thay vì phải chấp nhận như giới hạn cố định, việc tìm kiếm kỹ thuật mới trở nên chính đáng và đáng đầu tư hơn. Lập luận này giúp giải thích vì sao đổi mới ở Anh có tính liên tục. Một phát minh không còn là sự kiện cô lập của một cá nhân tài giỏi mà trở thành một bước trong chuỗi học hỏi, sửa chữa và phổ biến. Mokyr cũng nhấn mạnh rằng tư tưởng có tác dụng kinh tế khi chúng định hình kỳ vọng xã hội, danh tiếng của người cải tiến và thái độ đối với thay đổi. Tuy vậy, khái niệm này cũng là điểm gây tranh luận, bởi rất khó tách bạch hoàn toàn giữa tư tưởng là nguyên nhân của tăng trưởng và tư tưởng là mô tả được rút ra từ một xã hội vốn đã đổi mới thành công. Thứ hai, tri thức mệnh đề và tri thức kỹ năng phải gặp nhau trong thực hành. Mokyr phân biệt hai dạng tri thức có vai trò bổ sung. Tri thức mệnh đề là hiểu biết về thế giới, chẳng hạn các quy luật, vật liệu, lực hay hiện tượng tự nhiên. Tri thức kỹ năng hay tri thức theo quy trình là khả năng thực hiện công việc được tích lũy qua đào tạo và kinh nghiệm của thợ thủ công, kỹ sư, nhà sản xuất. Một bên có thể giải thích vì sao một hiện tượng diễn ra, còn bên kia biết cách chế tạo, điều chỉnh và vận hành trong điều kiện thực tế. Cách mạng công nghiệp đòi hỏi sự kết nối giữa hai bên, chứ không chỉ cần khoa học hàn lâm hoặc bàn tay lành nghề riêng lẻ. Các thiết bị chính xác, máy móc mới và quy trình sản xuất đáng tin cậy thường xuất hiện khi hiểu biết quan sát được chuyển hóa thành giải pháp có thể chế tạo, kiểm tra và lặp lại. Vì thế Mokyr không kể một câu chuyện đơn giản rằng khoa học trực tiếp sinh ra công nghiệp. Ông quan tâm hơn đến các kênh giao tiếp giúp nhà nghiên cứu, người phát minh và thợ lành nghề học hỏi lẫn nhau. Ý nghĩa rộng hơn là năng lực sáng tạo, phụ thuộc vào cách tri thức được tổ chức, lưu truyền và ghép nối. Một nền kinh tế có nhiều người biết việc nhưng thiếu cầu nối vẫn có thể không chuyển được hiểu biết thành đổi mới bền vững. Thứ ba, mạng lưới công bố và hội đoàn giúp tri thức hữu ích được tích lũy trong cách giải thích của Mokyr. Lợi thế của Anh không nằm ở một khoảnh khắc phát minh đơn lẻ, mà ở khả năng tích lũy tri thức hữu ích qua thời gian. Các hội khoa học, hội văn học, ấn phẩm, thư từ và những không gian trao đổi ý tưởng góp phần đưa quan sát kỹ thuật ra khỏi phạm vi bí truyền của từng xưởng nghề. Công bố không bảo đảm rằng mọi thông tin đều đúng hoặc lập tức có giá trị thương mại, nhưng nó tạo điều kiện để người khác kiểm tra, sửa đổi và ứng dụng. Nhờ vậy, kiến thức không bị mất đi khi một cá nhân qua đời hay khi một nghề bị giới hạn trong phạm vi địa phương. Sự lưu thông này cũng làm tăng tốc độ bắt chước, có chọn lọc. Người sản xuất có thể tiếp nhận một kỹ thuật, điều chỉnh cho nguyên liệu, máy móc và thị trường của mình, rồi tiếp tục cải tiến. Mokyr xem đây là cơ chế quan trọng khiến tiến bộ công nghệ có tính cộng dồn. Cách nhìn này điều chỉnh hình ảnh quen thuộc về nhà phát minh cô độc. Phát minh vẫn cần sáng kiến cá nhân, nhưng giá trị kinh tế của nó phụ thuộc vào một hệ sinh thái có khả năng ghi chép, tranh luận, đào tạo và truyền bá. Đối với lịch sử tăng trưởng, điều quan trọng không chỉ là một xã hội biết nhiều đến đâu, mà còn là liệu tri thức của nó có đủ công khai, đáng tin và dễ tiếp cận để trở thành đầu vào cho những cải tiến tiếp theo hay không. Thứ tư, cách mạng công nghiệp là sự chuyển dịch khi công nghệ thành động cơ tăng trưởng. Mokyr dùng phạm vi từ năm 1700 đến 1850. Để tránh thu hẹp cách mạng công nghiệp thành vài thập niên, có nhiều máy móc nổi bật. Giai đoạn khoảng từ năm 1770 đến 1830 vẫn có ý nghĩa then chốt, nhưng các điều kiện tạo ra nó đã được chuẩn bị từ trước. Còn hệ quả kinh tế và xã hội của nó cần thời gian mới hiện rõ. Theo định hướng của sách, điểm phân biệt thời đại mới với các đợt phát triển kỹ thuật trước đó là công nghệ dần trở thành động cơ chính của biến đổi kinh tế. Điều này không có nghĩa mọi ngành cùng tăng năng suất hay mức sống lập tức cải thiện đồng đều. Trái lại, quá trình công nghiệp hóa có độ trễ diễn ra không đồng nhất giữa ngành nghề và khu vực. Nhưng năng lực tạo ra rồi tiếp tục cải thiện công nghệ đã thay đổi quỹ đạo dài hạn của nền kinh tế. Cách đặt vấn đề này khiến Mochi quan tâm đến sự bền vững của đổi mới hơn là chỉ liệt kê các thành tựu như máy hơi nước hay cơ giới hóa dệt may. Nó cũng ngăn cách hai câu hỏi thường bị lẫn lộn. Một là vì sao có các phát minh đáng chú ý, hai là vì sao một xã hội có thể duy trì tốc độ cải tiến qua nhiều thế hệ. Cuốn sách tập trung mạnh vào câu hỏi thứ hai, vốn gắn trực tiếp với nguồn gốc của tăng trưởng hiện đại. Cuối cùng, doanh nghiệp và kế toán là hạ tầng thông tin của nền sản xuất quy mô lớn. Bức tranh của Mochi không dừng ở ý tưởng và máy móc. Công nghiệp hóa đòi hỏi doanh nghiệp phải điều phối vốn, nguyên liệu, lao động, thiết bị và các khâu sản xuất với quy mô lớn hơn nhiều so với xưởng nhỏ. Trong bối cảnh đó, kế toán là một công nghệ tổ chức quan trọng. Nhà quản lý cần phân biệt chi phí với doanh thu, theo dõi tồn kho, tính hao mòn máy móc, đánh giá hiệu quả của từng bộ phận và biết doanh nghiệp thực sự lời hay lỗ. Nếu thiếu thông tin đáng tin cậy, nhà đầu tư khó đưa vốn vào các hoạt động dài hạn, còn người quản lý khó phát hiện điểm yếu để sửa đổi. Điều này cho thấy đổi mới không chỉ là tạo ra một thiết bị mới, nó còn là năng lực vận hành thiết bị ấy trong một hệ thống phức tạp, nơi các quyết định phải dựa trên số liệu và trách nhiệm được phân định rõ. Sự phát triển của doanh nghiệp cổ phần càng làm nhu cầu minh bạch trở nên cấp thiết, vì vốn được huy động từ những người không trực tiếp điều hành. Bằng việc đưa những yếu tố quản trị này vào lịch sử công nghiệp, cuốn sách mở rộng nghĩa của tiến bộ kỹ thuật. Công nghệ có thể là máy móc, nhưng cũng có thể là phương pháp thông tin giúp con người kiểm soát quy mô, giảm bất định và biến một cơ hội phát minh thành hoạt động kinh tế có thể duy trì. Kết luận, The Enlightened Economy phù hợp với người học lịch sử kinh tế phát triển, lịch sử khoa học, quản trị đổi mới và bất kỳ ai muốn hiểu sâu hơn câu hỏi vì sao tăng trưởng hiện đại khởi đầu ở Anh. Người đọc không cần xem đây là một cuốn sách chỉ về máy hơi nước hay các nhà máy đầu tiên. Giá trị chính của nó là cung cấp một khung phân tích rộng, trong đó tư tưởng về tiến bộ, tri thức khoa học, tay nghề, truyền thông, doanh nghiệp và thể chế cùng tác động đến khả năng đổi mới. Lợi ích trí tuệ của cuốn sách nằm ở việc buộc người đọc vượt qua các lời giải thích một nguyên nhân. Than đá, thương mại, vốn và luật pháp vẫn quan trọng, nhưng Mochi cho thấy chúng chưa đủ để giải thích sự liên tục của tiến bộ công nghệ. So với nhiều lịch sử cách mạng công nghiệp, thiên về niên đại phát minh, sản lượng hay điều kiện lao động, tác phẩm này nổi bật vì đặt câu hỏi về cơ chế tạo ra và duy trì tri thức hữu ích. So với các mô hình kinh tế trừu tượng, nó giàu bối cảnh lịch sử hơn và chú ý đến con người, mạng lưới cùng kỹ năng thực hành. Lập luận về khai sáng công nghiệp có thể không giải quyết dứt điểm quan hệ nhân quả giữa tư tưởng và tăng trưởng, nhưng chính sự căng thẳng đó làm sách có giá trị. Nó đưa ra một cách đọc thuyết phục về công nghiệp hóa, nơi đổi mới bền vững là thành quả của một xã hội biết học hỏi, chia sẻ và tổ chức hiểu biết. Nếu bạn muốn ủng hộ Joe Mochi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!